Khang và Quỳnh Như xin gửi lời chào đến với quý vị thính giả. Quý vị đang thưởng thức các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình kỹ thuật và điện toán với kiến thức ngày nay cùng với anh Uy Nguyễn. Thưa quý vị, Duy Khang gửi lời chào đến với Quỳnh Như, cũng như là từ đầu dây bên kia xin được gửi lời chào đến với anh Uy Nguyễn.
Dạ, Quỳnh Như một lần nữa gửi chào đến anh Uy cũng như quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài ạ.
Mến chào Quỳnh Như, Duy Khang, kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, gửi lời chào đến anh. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu với chương trình bằng một cái không biết là có một cái tin mới gì hay không, nhưng mà chắc chắn Duy Khang nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ phải nói về cái điện thoại iPhone đúng không ạ? iPhone 7 mới ra rất là nóng hổi đúng không thưa anh?
Dạ đúng Duy Khang, big day yesterday. Ngày hôm qua là ngày rất là bận rộn, không phải chỉ riêng mấy cái tiệm phone mà hầu hết mọi người trên nước Mỹ đều dồn vào cái iPhone 7 order từ những cái hãng của mình.
Dạ, trong thì đó cũng có Duy Khang đó anh, ngồi tới mấy giờ sáng đó anh.
Ok, alright.
Anh chị hôm nay vô trễ.
Rồi, vậy thì bây giờ mình cùng tìm hiểu ha, về cái iPhone 7 mà nó Apple vừa mới cho ra đời. Rồi Duy Khang nghĩ sao về cái thiết kế, kiểu dáng của cái iPhone 7?
Thật sự đó, về cái thiết kế với lại cái dáng của cái iPhone 7 á, thì nói chung là không có thấy nó khác nhiều lắm so với lại cái iPhone 6 của mình. Cái mà khác á, là giống như là cái bên trong của nó khác nhiều hơn. Ví dụ như là nói về cái bộ nhớ, cái space của máy đi. Ví dụ như hồi xưa thì mình chỉ có là hình như là 16, 32, 64 GB thôi đúng không ạ? Bây giờ thì mình có cái space nó nhiều hơn, nhưng mà cái giá thì nó vẫn bán như là với cái giá cũ, ví dụ vậy. Cái thứ hai nữa thì Duy Khang biết là với cái iPhone 7 Plus mà Duy Khang order đó, thì nó có hai cái camera. Rồi phía sau thì nó làm cho mình cái chụp cái hình ảnh nó được đẹp hơn. Rồi ngoài ra thì nó lại có thêm cái option, không biết phải gọi là option hay là cái gì, nhưng mà nó được chịu water resistant, nó chịu được cái nước, nếu như mình làm vô tình làm rớt xuống nước trong vòng khoảng 30 phút thì nói chung là vẫn còn có thể sống dậy được đúng không ạ?
Wow, người này tìm hiểu kỹ
quá. Không, tại mình order mình phải tìm hiểu kỹ đúng không anh Huy hả? Mà thật sự bây giờ thì thấy là cái khuynh hướng mọi người đó sử dụng cái màu đen, mà màu đen matte, là cái màu đen mà cái màu nó lì lì á, nó không có được bóng, với lại một cái màu đen mà thật là glossy, màu đen thật là bóng á, thì hai cái màu đó có vẻ như là nó hút hàng nhiều nhất. Chính vì vậy mà cái lượng người order hai cái màu đó rất là nhiều, và cái ngày deliver day, cái ngày deliver á, thì nó sẽ bị dời xuống cho tới mãi tháng 11 lận. Trong khi đó những cái màu như là màu hồng, rồi màu silver hoặc là màu gold đó, thì hầu như là nó vẫn còn hàng nhiều. Hình như có lẽ là mọi người đã không còn thích cái màu đó nữa, người ta tập trung vào cái nhiều màu mới hay không. Màu mới là màu đen thôi. Cái đó là cái mà Duy Khang nhìn thấy được. Còn không biết là với người trong nghề như anh có nhiều cái kiến thức về điện toán, những cái đồ điện tử, những cái hàng gọi là high tech như vậy, thì anh thấy như thế nào thưa anh?
Ok, thì đầu tiên nhất là mình nói tới cái kiểu dáng thì ra giống như là Duy Khang mới được trình bày, cũng chẳng khác mấy so với cái model trước, trừ một cái là cái được mấy cái đường cong, nét cong họ điều chỉnh lại cho nó nhã nhặn hơn. Cái quan trọng thứ nhì về kiểu dáng đó là cái màu. Họ cho ra hai cái màu mà phải nói là những cái hãng khác nó đã xài từ 8 đời 8 kiếp rồi, tự nhiên là màu đen. Màu đen thì nó có là màu matte black và một cái là jet. Matte black là cái màu màu đen giống như chị em mới nói, màu đen phẳng lì, không có độ bóng, và một cái màu đen khác đó là jet black, có nghĩa là màu đen mà họ làm một cái nước bóng lên trên. Mặc dù cái tất cả cái màu nó đều gọi là giống nhau như vậy, nhưng mà tại vì hai cái màu đen mới thành thử ra họ được ưa chuộng nhiều hơn, bởi vì cái màu đen thường được chúng ta gọi là tôn vinh nhiều hơn so với những cái màu khác, và nó hợp với tất cả các cái thứ đồ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì nó nói ra cái phần thứ nhì, đó là cái capacity, storage capacity, có nghĩa là cái phần chứa chứa đựng hình ảnh, nội dung của cái phone. Thì họ đã không còn làm cái 16 nữa, và thay vào đó họ nâng lên cái max, cái cao nhất là 256GB, cũng là hợp lý thôi. Lý do là bây giờ cái camera quay, video camera họ cho quay ở cái 4K, cái chất lượng hình ảnh là 4K camera video. So, thành thử ra là 250GB, thực ra cũng không có quay được nhiều lắm, nhưng mà đủ để người ta có thể xài cái iPhone đó để quay ở cái chế độ cao nhất có thể có, cho được cái hình ảnh đẹp. Thì nó, đó là cái capacity. Nó basic, khi mà mình order plan trên mấy cái website từ T-Mobile hay là Verizon v.v. thì cái đầu tiên nhất sẽ là 32GB, đúng không?
Dạ, đúng rồi anh. Dạ.
Rồi mình có thể mình upgrade lên tới 256GB. Hôm qua thì có nhiều người họ không có thấy cái 32 và 128 nữa, họ nghĩ là chắc hết hàng. Nhưng mà thực ra tại vì website nó nhiều người chọn mấy cái option quá, thử ra nó chỉ để lại cái option 256GB trên cái website đó thôi. Thành thử ra nhiều người nghĩ là nó không có, nhưng mà thực ra là nếu mình từ từ lại thì mình sẽ thấy các cái option như 32GB ở trong đó. Mình không còn phải mua 256GB hoặc là 128. Thì và cái phần kế tiếp đó là cái size, cái kích cỡ của nó. Thì Duy Khang tìm hiểu tới đâu
Về cái kích cỡ thì Duy Khang thì hiện tại thì mình vẫn đang xài cái 6 thôi, nhưng mà thấy là cái 6 Plus á, thì nó to hơn, thành đó là đó là lý do mình chọn cái 6 Plus. Tại vì thấy là nó mình thí dụ mình muốn coi những cái YouTube hay mình coi như phim hay cái gì đó trên cái điện thoại 7 Plus á, thì mình thích hơn nhiều. Hình như cái độ phân giải nó cũng tốt hơn nữa, phải không thưa anh? Coi nhiều quá không nhớ.
Thì nó đều có, độ phân giải nó cao hơn là 920 x 1080, trong khi 4.7 chỉ có 1334 x 750 pixel. Có nghĩa là một cái là khoảng chừng 332 pixel trên 1 inch, còn một cái là tới 400 pixel trên 1 inch. Thì như vậy, cách biệt khá lớn, mình có thể cảm nhận được. Và những người chẳng hạn như thích coi phim ở trên đó và tổng hợp sử dụng nhiều loại khác nhau, nhiều cái khác nhau, thì giống như Khang đó, thì có thể thích những cái phone lớn hơn. Nhưng mà khi mà mình chẳng hạn mình di chuyển hoặc là có những cái chuyện là phải đi cầm cái phone đi tới đi lui nhiều, thì nhiều khi đó lại là một trở ngại.
Không dạ biết đúng là, rồi. Cái đó Duy Khang cũng thấy cái đó là trở ngại. Quỳnh Như cảm thấy như thế nào? Nó quá to đúng không?
Dạ, Quỳnh Như chỉ thấy cho dù iPhone 6 Quỳnh Như là thấy nó to rồi. Mình không phải 6 Plus ấy, bình thường mình có kẹt gì mình nhét vô túi á, túi quần hay gì cũng không vừa, nó cũng khá là to, phải nhét trong vỏ mới được. Do đó không biết cái 7 thì anh nói nó có tật bự hơn cái 6 nữa không? Hay là cũng tương đương.
Cái 7 Plus và cái 6 Plus và 6S Plus và cái size nó giống nhau, tương tự cho cái 6S và cái 7, cái size của nó giống nhau, 4.7 inch và 5.5 inch là hai cái loại giữa 6 hoặc là 7 và 7 Plus. Thì cách biệt nhau cũng khá lớn đó, nếu mình nhìn kể cả trọng lượng nữa, cái 7 này, cái 7 này thì nhẹ hơn tí, nhưng mà cái 6 Plus thì nó nặng, nó nhiều người cầm hồi mỗi tay đó người Việt. Ok, mình mua qua cái tiếp mà cái battery life, cái cục pin của nó, thì cục pin của nó cái dung lượng chạy nó hữu hiệu hơn, nó làm tại vì các mình sẽ nói tới những cái phần khác, nhưng mà cái dung lượng chạy của nó sẽ lát không chừng thêm 2 tiếng nữa, nghĩa là tổng cộng lên là khoảng chừng mình xài hết khoảng chừng 10 tiếng. Cũng ồ vào vậy là cũng khá nhiều so với lại những cái loại thông thường, những nhà 6 hoặc là 6 Plus. tại vì 10 tiếng là đủ cho một ngày. Còn nếu mà ai xài nhiều hơn nữa thì mua một cái extended battery, có nghĩa là cái cục pin sạc dự phòng. Cục pin sạc dự phòng thì mình ở trong giỏ, khi nào cần thì mình lấy ra thôi. Maybe cuối ngày thì mình lấy ra mình sạc thêm, rồi xong rồi mình xài cho hết ngày, rồi về nhà mình lại sạc cái đó nữa.
Như Khang có cái cục pin dự phòng đó, mua ở Walmart thì không biết hiện giờ họ còn có cái giảm giá hay không, nhưng mà thấy cũng rất là rẻ, tại vì xài nó rất là hiệu quả. Tại vì như Khang thường cũng nghe nhiều người nói là nếu như mà mình cứ cái battery nó chưa có hết mà mình cứ sạc dồn vào như vậy đó, thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó dễ bị chai pin, lâu ngày nó dễ bị chai pin, cái pin nó không có còn work for long time nếu mà mình chạc nữa. Nhiều khi nguyên một ngày chưa xài gì nhiều thì tự nhiên đang có 50% tụt xuống thấy còn 10%, ví dụ vậy. Thì để tránh những cái việc đó thì đôi khi là mình không có chạc nửa chừng. Mình thường thì chiếc Khang sẽ chạc cho nó 100% đủ, chứ không có chạc khoảng 20-30% lại rút ra. Thành ra mua mình có thêm cái chạc dự phòng đó, như vậy thì mình xách đi đâu nó cũng tiện. Không biết cái đó có đúng hay không thưa anh?
Không đúng hoàn toàn, tại vì 20% thì không gọi là một short cycle, chừng nào mình chạc từ 70-75% lúc đó mới tính là một short cycle ha. Có nghĩa là mình rút ra để vô, rút ra để vô, nó không tính là một cycle mỗi lần rút, mà đến khi cái pin, cái percentage của cái pin lên tới 75% khi mà mình rút ra rút vô thì lúc đó mới được gọi là một cycle, là một cao. Ok, mình có một cái nữa mà Quy nghĩ là ai cũng thích. Và nó làm cho mấy cái này không biết nói đúng hay nói giỡn chơi thôi, xiên tỏ thì không biết, nó làm cho mấy cái hãng Canon với lại mấy cái hãng camera, professional camera đó, họ sẽ go out business soon. Tại cái camera của nó bây giờ nó tốt quá, nó tới 12 megapixel và tất cả những cái high demand feature đều bỏ vô đó, làm cho cái hình ảnh của mình chụp nó sẽ rất là hoàn hảo ở trên cái iPhone 7 này. Thì Duy Khang với Quỳnh Như thấy sao?
Nhưng mà cho Quỳnh Như nhắc số điện thoại của thính giả có thể gọi vào đài để mà đặt những câu hỏi với anh Uy, nếu có thính giả có bất cứ thắc mắc gì về vấn đề kỹ thuật hay là vấn đề phone rồi vấn đề camera thì anh Uy cũng có thể giúp quý thính giả giải đáp một ít thắc mắc của mình với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nhưng mà Uy, hồi xưa Quỳnh Như nghe nói là giữa Samsung với lại iPhone á, thì họ nói là cái hình ảnh của Samsung đẹp hơn, nhưng mà bây giờ anh Uy nói là cái iPhone 7 nó ra thì hình ảnh nó rất là đẹp như vậy, cái Samsung cái iPhone 7 như vậy compare thế nào anh?
Cái này câu hỏi này hay, mà cũng rất là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Tại vì nhiều người ta chụp hình thì nói là cái iPhone 7, iPhone 6 này kia nó chụp hình thấy đẹp hơn, còn phần lớn người ta nói là Samsung nó chụp hình đẹp hơn, tại cái megapixel trên Samsung nó lớn hơn trên iPhone. Nhưng mà ngược lại, cái balancing á, thì trên phone, trên iPhone 7 nó có nhiều cái hỗ trợ để làm cho cái hình của mình mềm hơn, cái hình của mình tự nhiên nó thấy tự nhiên hơn là ở trên cái Samsung. Thì cái đó, chẳng hạn có nhiều người họ thích Apple, là Apple tốt hơn, nhưng mà nhiều người ta lại thích Samsung thì người ta lại nói ngược lại. Cái cuộc chiến này nó sẽ kéo dài hoài, nhưng mà phải công nhận là Samsung họ là một đối thủ đáng gờm của cái hãng Apple này. Đặc biệt là họ cho ra đời những cái Note 7, mặc dù nó có bị recall, nhưng mà phải nói là cái chất lượng của nó rất được nhiều người ưa chuộng. Nếu mà không có cái tốt đó thì Nguyễn nghĩ nó sẽ là điểm nhấn năm nay của Samsung. Nhưng mà mình sẽ nói tới cái đó sau. Bây giờ tới cái phần trong cái phần design, mình có một cái mình chưa có nhấn mạnh, đó là cái home button của họ đó. Duy Khang có đọc cái đó chưa?
Duy Khang chưa coi kỹ cái phần đó nữa anh.
Thì cái home button của nó là liền với lại cái kiến. Như vậy mình sẽ tắt cái đó xong rồi mình nhả lên, chứ không phải là cái home button rời nữa. Có đúng không ạ?
Duy Khang thì thấy hình như cái phần chưa có phone trong tay, thành ra đôi khi mình coi nhưng mà mình không, mình không có mường tượng được cái phần đó đó thưa anh.
Rồi còn một phần nữa đó là cái audio là cái phần âm thanh, kỳ này đó Apple họ chơi một cái cú rất là được bàn tán nhiều, mình khoan nói tốt và xấu, mình chỉ nói là ai cũng nói về nó, nói tốt cũng như nói xấu nói nhiều, đó là họ không làm cái audio track mà cả trăm năm nay đã có rồi, có nghĩa là cái đầu cắm để nghe headphone họ không làm nữa, và thay vào đó họ làm tất cả được sử dụng thông qua cái đầu cho đầu để mình sạc pin đó, mình sạc pin vô thì mình xài với cái đầu đó làm headphone, và họ có một cái công cụ hỗ trợ nghe họ gọi là AirPods, thì như Khang thấy làm sao?
Cái đó thì Duy Khang thấy nó cũng rất là tiện lợi anh, tại vì mình không có cần phải sử dụng cái dây để mà mình gắn vào cái tai nghe, chỉ cần treo hai đó lên lỗ tai giống như là đeo đeo vòng. Nói chung nhìn cái cũng khô, cũng thấy cũng hay, nhưng mà chưa biết là về cái chất lượng liệu cái tín hiệu nó có tốt hay không. Cái âm thanh nó qua nó có tốt hay không, tại vì thông thường những cái tín hiệu âm thanh mà nó đi bằng cái đường truyền á thì nó tốt hơn, ví dụ như là thay vì cái microphone, mình có cái microphone mà có dây á, thì tất nhiên lúc nào mình cũng không có sợ bị nhiễu sóng. Còn những cái trường hợp mà như là không có dây wireless thì đôi khi nó sẽ bị mất sóng và âm thanh đôi khi nó có sẽ bị hiccup, nó ngắt đoạn, thì có đúng hay không thưa anh?
Không đúng, trong trường hợp này không đúng. mình nói không đúng là dựa trên các cái spec mà họ đưa ra thôi. Nhưng mà cái cùng với cái kỹ thuật mà Apple sử dụng trong cái phát triển, trong việc phát triển công nghệ á, thì họ test phần lớn á là họ test kỹ. Mình nói sơ thôi, chẳng hạn như bây giờ có nhiều cái bộ Bluetooth earphone mà mình có thể mình mua giống như third party gì đó từ những cái nhà sản xuất thứ ba, thì chất lượng nó đã tốt lắm rồi. Có nghĩa là họ xài cái này đối với là cái phone iPhone 7 này, họ xài Bluetooth 4.2, có nghĩa là cái độ tin cậy và tốc độ của nó nhanh hơn so với lại 4.1 thì 4.0, Huawei xài 4.0, Bluetooth 4.0 thì mình thấy chẳng hạn như của LG đó, LG Nexperia hết thằng chắc ai cũng biết rồi ha, cái mà đeo lên trên cái vai của mình đó, xong rồi thọt rồi vô nghe thì cái đó chắc ai cũng biết, thì cái đó nó xài 4.0 là đã rất ổn định rồi, tôi không nghe drop call mà tôi chẳng thấy bị cái gì trong cái quá trình mình xài nữa, chỉ có pin nó hơi yếu, có nghĩa là mình xài cũng chỉ 8-12 tiếng là nó tắt thôi, nhiều người ta muốn xài tới 24 tiếng, thì đối với cái chuyện đó là tôi thấy mình không cần phải lo lắng, tại vì nó rất là nhanh và nó rất là dễ sử dụng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị đang đến với chương trình Kiến thức ngày nay cùng với anh Uy Nguyễn. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút ngắn của chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị gọi vào cho chúng tôi để chia sẻ những câu hỏi của quý vị về những cái kiến thức cập nhật cho cái high tech về cái điện thoại iPhone hoặc là những cái kiến thức khác. Không biết là cuối tuần này thì tại tiệm của mình Fast Lock On thì có những cái gì mới để anh chia sẻ trước khi mình chính thức chương trình ngày hôm nay hay không thưa anh?
Fast Lock On thì lúc nào cũng có những cái phone, thì bây giờ tại vì cái nhu cầu mà lấy phone cũ để đổi phone mới từ các cái hãng nó trở nên thông dụng. Quy lấy ví dụ như bây giờ T-Mobile có cái deal là đổi các cái phone iPhone 6 trở lên, 6S và cái Plus version của họ đó là trade vô, thì họ không cần phải người khách hàng không cần phải tốn tiền nữa, có nghĩa là họ chỉ bỏ cái phone cũ vào để lấy phone mới, thì như vậy người sử dụng có thể cập nhật cái phone mới mà không có tốn tiền của mình. Và thứ gì nếu như mà mình có cái iPhone cũ hơn chẳng hạn như 5 hoặc là 5S, 5C thì mình trade vô cái đó, nó có chương trình trade-in từ bên app từ bên T-Mobile họ ra vào ngày hôm qua, tối hôm qua, 12 giờ ngày hôm qua. Thì cái điều đó là họ mình chỉ trả 250 đồng mà thôi. 250 đồng để mà Huy nói là 250 đồng để có thể lấy được cái phone là 7 hoặc là 7 để lấy được cái phone 7. Thì như vậy mình rất là lời, tại vì cái phone giá của cái phone 7 nếu mình mua từ hãng nó sẽ là 650 đồng và 789 đồng cho cái iPhone 7 Plus. Thì như vậy nếu như mà mình chỉ trả 250 đồng đằng nào mình cũng ký contract với T-Mobile 2 năm thì mình nên làm cái chuyện là ký một cái phone, mình có thể mình bán cái phone 6 lại rồi xong rồi mình thấy cái phone 6 nó khoảng chừng 400 đồng thì mình bán cái phone 6 lại nên mình mua cái phone khoảng chừng 100 đồng đến 150 chẳng hạn như iPhone 5, iPhone 5C thì mình như vậy mình có thể mình bỏ vô, mình chỉ trả 250 đồng thôi cho T-Mobile thì mình vẫn còn có lời nhiều. Thì như vậy cái đây là cái điều này tôi nghĩ là mọi người nên tham khảo và coi là nó hợp lý hay không. Theo tôi thấy trong thời gian sắp tới các cái phone iPhone cũ chẳng hạn như 5S, 5C và 6, thậm chí 6 thì nó sẽ có khả năng nó sẽ tăng giá nhẹ chứ không nằm ở cái mức đó nữa. Lý do là tại vì các cái nhà cung cấp điện thoại thì họ có những cái deal giống như vậy, Verizon họ cũng ra cái deal tương tự giống vậy rồi, có nghĩa là mình cần có cái contract với họ 2 năm thì như vậy cái tiền mà mình trade in đó nó không có trả cho mình bằng một cái cashier check hoặc là tiền mặt mà nó là dạng credit. Credit có nghĩa là mình sẽ tham gia vô cái chương trình của nó 2 năm và rồi họ sẽ mỗi một tháng gì đó họ sẽ trả bớt lại cho mình cho đến khi nào hết cái tiền mà họ credit của mình lại cho cái phone 650 đồng đó. Thì nhanh mà nếu mà chẳng hạn như tôi lấy ví dụ một người là một gia đình là 2 người thì có cái plan, family plan thì phải trả ít nhất là 100 đồng một tháng đúng không? Thì 100 đồng chỉ có 6 tháng thôi là trả hết lấy hai cái. Nếu mà hai cái là khoảng chừng 1.200, 1.300 thì chắc thì 1 năm là vừa đúng xong hết toàn bộ mọi thứ. Nhưng mà trong những cái deal giống gì á, bà con nên lưu ý là mình phải trả cái phần tax nữa nha.
Đúng rồi.
Mình là, tax không có nhỏ đâu. Tax có khẩu chừng tới 8.25% đến 10%. So, mình phải nghĩ là mình cần phải để ý tới cái đó nữa, tại vì người nói ô tax chắc cái gì đâu mà tax nữa này kia nói, nhưng mà mình cần phải trả khoản lên nữa là một cái khoản không nhỏ so với cái giá trị của cái phone. Dạ, Duy Khang trả tax bao nhiêu?
Duy Khang trả cái tax cho cái iPhone let's see, để Duy Khang coi là cái email mua cái iPhone 7 Plus thì nó trả cho mình là 869 đồng và tax tới 71 đồng 69 cent.
Yep.
Thành ra mua một cái iPhone như vậy thì nó lên tới 940.
Wow.
Yeah.
Nhưng mà cái tax đó là không có credit back, có nghĩa là họ khi mà mình mua một cái phone từ những cái hãng T-Mobile đó thì cái phần tax là cái phần upfront. Họ nói không đồng. Họ nói là 0% zero down là mình kia. Nhưng mà điều đó là không đúng, tại vì khi mà mình sau khi mình ký contract cuối cùng á thì trong cái deal của mình nó sẽ có cái phần khác của mình phải trả, chứ không phải là mọi thứ nó đều là bỏ ra ngang bằng nhau. Trade vô giá trị của phone là 650 đồng đúng, nhưng mà khi họ bán cho mình đó 650 đồng đó họ phải thêm cái phần khác nữa, thì như vậy mình còn phải trả cái phần vô ra của cái phần khác đó để có được cái deal giống như vậy.
Nhưng mà cái khó như thế này là tại vì thông thường nếu như mà quý vị nào mà muốn mua cái điện thoại mà chúng ta xài tại Hoa Kỳ này á, thì quý vị có thể mua theo dạng trả góp. trả góp nó có hai dạng. Nếu như quý vị trả mà thông qua AT&T thì ví dụ vậy thì tất nhiên là họ vẫn phải tính lời. Còn nếu không đó thì hiện tại Apple Store đó là họ có cái chương trình là open cái credit, mở cái thẻ credit của thằng Apple. Thì nếu mà mình mua qua cái credit của Apple như vậy thì trong vòng một năm mình không, họ không có tính cái tiền lời gì cả. Mình trả chỉ đúng với cái số tiền như vậy thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà quý vị nào mà muốn đi về Việt Nam mà xài cái điện thoại này thì tất nhiên phải trả hết 100% thì họ mới unlock cho mình được. Còn nếu đúng không rồi. Thì mình đem cái điện thoại này về Việt Nam, ví dụ du lịch về Việt Nam mình cũng không có xài được khi mà ra khỏi nước Mỹ. Thành ra cái mà khó khăn nhất là cho những ai mà có nhu cầu đi về Việt Nam mà cũng xài điện thoại này thì bắt buộc phải 100% phải trả hết tiền.
Cái gì khang đó.
Cũng khổ lắm.
Đó là T-Mobile đó, hoặc tất cả các hãng đó, khi mà mình đi out overseas đó, thì mình có quyền mình gọi lên, mình nói mình travel overseas một tháng từ ngày mấy đến ngày mấy, thì họ sẽ mở cho mình up to 45 ngày.
Được anh hả?
Mình gọi lên cho họ, mình nói là mình đi overseas tới cái nước đó đó và nó xài cái hãng mình chia xem. Thì như vậy á, khi mình nói như vậy á, thì cái operator họ sẽ giúp mình mở cái đó ra trong cái khoảng thời gian đó từ 30 ngày đến 45 ngày để mình xài, và sau đó tự động nó sẽ cúp điện, nó không cho mình xài nữa.
Anh ơi, sao nói trễ của dữ vậy, anh Dư Khang trả hết 100% rồi. Dư Khang đang định trả góp mà phải có việc phải đi mà bây giờ anh nói trễ quá rồi.
Dạ không sao, Dư Khang có thể bán cái đó lại, thì bây giờ đó mình có thể bán cái đó lại lời khoảng chừng là 500 đô đối với những người Việt Nam mà họ muốn có cái iPhone 7 liền.
Wow.
Thì họ sẵn sàng họ trả tiền thêm 500 đô nữa, thành thử được lo lắng nha.
Wow. chắc phải
là vậy. Cái quy cần cũng mạnh đó là trong cái những cái plan mà T-Mobile trả hàng tháng đó, thì sau 2 năm đó là mình được quyền mình trả một lần các cái hoặc là sau 3 tháng thì mình cũng có thể mình trả hết được cái tiền đó, chứ không cần phải đợi đến 2 năm. Thì khi mà mình trả hết gì đó thì mình có thể mình nhờ các cái third party, những cái nhà làm độc lập, họ có thể các cái tour họ cũng có thể unlock cho mình để mình xài, chứ mình không cần phải 2 năm sau mình mới làm. Miễn là mình phải trả hết cái đó rồi mình phải request cái unlock cái phone của mình.
Dạ vâng.
Dạ rồi, Quỳnh Như cũng như là Duy Khang rất cảm ơn Uy vẫn đến với quý khán giả hàng tuần cho chương trình kiến thức ngày nay. Và cũng không quên gửi lời chào, chúc gia đình anh Uy một cuối tuần thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại anh trong những chương trình lần sau.
Và kính thưa quý vị, nếu như quý vị có những câu hỏi nào quý vị muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể gọi đến Fast Lock On, hoặc là quý vị có thể đến thăm cửa tiệm của anh tại 3565 West Warner Street, Suite C, thành phố Garland 75042. Số điện thoại là 469-931-2516, 469-931-2516. Một lần nữa cảm ơn anh Uy Nguyễn và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ tới.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại từ sau.